Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp, Bá Thiên Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ, Ngã Kim Kiến Văn Đắc Thọ Trì, Nguyện Giải Như Lai Chân Thật Nghĩa. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị thượng tọa, đại đức, tăng ni, chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục con phần giảng ký thơ nhắc nhở người niệm Phật. Phát Bồ Đề Tâm Tu Thập Thiện. Kinh Vô Lượng Thọ nói ba bậc vãng sanh đều phải phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Phát Bồ Đề Tâm được nói rất tường tận trong Tịnh Tông Tam Yếu. Ở đây giới thiệu giản lược như sau: Bồ Đề Tâm là tâm kết hợp lại từ tâm đại trí tuệ, đại từ bi và đại nguyện lực. Kinh Hoa Nghiêm nói ba tâm này cũng như đèn dầu cúng Phật phải có dầu, tim đèn và ra ánh sáng. Ba thứ thiếu một thì không được. Đây là nói Bồ Đề Tâm là đèn, trí tuệ từ bi và nguyện lực. Ba thứ kết hợp lại làm thành đèn cúng dường cho Phật. Trong chúng ta thấy trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng ba bậc vãng sanh đều phải là phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Thì cái vấn đề này chúng ta nói sơ, phát Bồ Đề Tâm ở nơi đây như ngài Ngẫu Ích dạy là phát tâm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, nguyện tha thiết vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc là đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên nó từ ở đây mới giải được có rất nhiều ông cụ bà cụ không biết cái gì là tâm Bồ Đề, cái gì là Bồ Đề Tâm. Họ không biết thâm tâm, chân thành tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, từ bi tâm, họ không biết. Tâm họ tương ưng. Tương ưng cái gì? Về được Tây Phương Cực Lạc Quốc là một cái trường, là một trường sở để độ chúng sanh trở thành Phật. Trở thành Phật thì gì quý vị? Là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là độ nhất thiết chúng sanh. Như chúng ta phát nguyện đó, nguyện xin Phật chiếu soi để con y theo giáo pháp, y theo kinh điển mà y giáo phụng hành, ở từ đây trung thành niệm Phật, nguyện quyết vãng sanh, nguyện thành Phật đạo, nguyện phổ độ nhất thiết chúng sanh. Và con đường đi của chúng ta ở nơi đây là cái gì? Cho nên ở đây chúng ta phát Bồ Đề Tâm là gì? Là nhất định đi lên tỉnh, lên thành phố, vào đại học đường học thành tài, rồi trở về vinh quy bái tổ, trở về làng mạc, trở về cố hương, trở về quốc độ của mình, để mà có tài, có đức, có hạnh, có phước, để mà phổ độ chúng sanh, vinh quang lại làng xóm, vinh quang lại cố hương của mình. Cho nên họ chịu đi quý vị, họ nguyện đi về Tây Phương Cực Lạc, cắt ái ly thân, buông xả tất cả, mà ở trong đó ai đi cũng được nhé. Chứ không phải như trường đại học chúng ta đi là có điều kiện, là phải có đủ tuổi, phải có trình độ, phải có phước báo trong đó mới đi được lên trường đại học. Còn ở đây Phật quảng đại mở rộng ra, không có chướng ngại một ai. Ở chỉ cần chúng ta phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, thì ở đây á, chúng ta bồ đề tâm là tâm kết hợp giữa trí tuệ, từ bi và nguyện lực. Những cái này toàn là đại không thôi, đại trí tuệ, đại từ bi và đại nguyện lực. Đây chúng ta nói điều gì quý vị? Đây là cục 500 lớn mà. Lực của đại trí tuệ, cái lực của đại từ bi, cái lực của đại nguyện lực, ở trong đó chúng sanh hướng về cái lực đó, cái lực đó như cục 500 đã hút tất cả thân tâm của chúng ta, hút tất cả nghiệp chướng của chúng ta đi về Tây Phương. Còn nếu mà chúng ta không hướng về cái lực của Phật, Phật lực đó, mà chúng ta hướng về ma lực, chúng ta hướng về ở trong đó tam ác đạo lực, thì nó cũng hút quý vị ạ. Nó hút thì cũng khó mà ra. Cho nên bây giờ mình có cơ hội ráng chọn đi quý vị. Làm sao để cho cái thân tâm này như cái kim này, nó hướng về chỗ nào? Dễ hay khó quý vị? Chúng ta quay đầu thôi. Quay hướng lại, từ lúc xưa tham đắm vào ta bà, lục đạo, bây giờ chúng ta quay hướng về thiện, chúng ta quay hướng về giác ngộ, chúng ta quay hướng về cõi Phật. Tâm của mình luôn luôn có hình ảnh Phật, niệm của chúng ta luôn luôn là niệm Phật, thì trong đó một thời gian sau, cái lực nó hút chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đây quý vị, chúng ta phải nương nhờ đại từ bi lực, đại trí tuệ lực và đại nguyện lực. Còn chúng ta đi một mình khó lên lắm quý vị. Cho nên nó ráng cố gắng. Ở nơi đây, sau khi phát bồ đề tâm rồi, trong đó chúng ta nguyện tha thiết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc rồi, thì sao quý vị? Hướng về con đường thiện, ráng mà giữ thiện. Giống như Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta, hãy trở thành một con người tốt. Cái tiêu chuẩn của người tốt là gì? Là phải có giữ được tâm hồn tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, thì trở thành một con người tốt. Cho nên Ngài nói là tứ hạo đó, bốn cái tốt đó. Mở bốn cái tốt làm chi? Để làm cho con người chúng ta trở thành tốt. Hãy giữ tâm hồn tốt là ở trong đó, đó là cái con đường tu của chúng ta. Tu cái gì quý vị? Giữ tâm được thanh tịnh, giữ tâm được trí thiện trí mỹ. Ở trong đó không có xen tạp tơ hào bất thiện nào vào, thì chúng ta sẽ không bị tam ác đạo, không bị đi vào con đường ác. Mà con đường ác này không có phải riêng nói là tam ác đạo quý vị, mà là ác đạo của người là tam ác đạo. Ác đạo của cõi trời là ngũ đạo ở dưới, từ Atula người, rồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh là ác đạo của cõi trời. Cho nên muốn cõi trời, muốn đừng bị sa đọa vào cõi ác, thì hãy giữ trong đó tâm thuần thiện và thuần tịnh, không xen tạp một tơ hào bất thiện nào. Muốn làm được như vậy không khó, chúng ta chỉ niệm câu A Di Đà Phật là chí thiện, chí tịnh, chí mỹ, thập thiện ngay nơi đó hoàn thành viên mãn. Vì sao quý vị? Chúng ta không phải miệng niệm nữa, mà bây giờ chúng ta sao? Tâm niệm, miệng phát, tai nghe trở lại. Nó đối tượng niệm là Đức Phật Vạn Đức Trang Nghiêm. Chúng ta niệm lên đó thì tự nhiên cái âm thanh niệm từ trong tâm của chúng ta phát ra, thì nhất định cái âm thanh đó là cái âm thanh vi diệu, có thể quay trở lại để gia trì tự tánh, quay trở lại gia trì tự tâm, trong đó tự cảm tự ứng, thật sự là màu nhiệm bất khả tư nghị. Nên ở đây quý vị thấy trong đây chúng ta hoàn thành tất cả, không những thập thiện mà chúng ta hoàn thành luôn cả cái gì quý vị? Lục độ, thập đại nguyện vương, lục hòa, tam học, giới định huệ và tam phúc đầy đủ trong một câu A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật triển khai ra thành ngũ khoa tịnh độ. Ngũ khoa tịnh độ trong đó từng bước giảng giải cho chúng ta để làm sao con người chúng ta trở về vùng đó. Thì bây giờ chúng ta lấy ngay cái tinh hoa, lấy ngay cái đối tượng nó nắm lấy cái cương lĩnh đó mà trì giữ trong tâm, thì tự nhiên tâm chúng ta đầy đủ gì quý vị? Đầy đủ trong đó thập thiện, đầy đủ tam phúc, đầy đủ tam học là giới định huệ, đầy đủ lục hòa là ở trong đó kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, và cuối cùng là lợi hòa đồng cung. Lợi gì quý vị? Cái lợi ích vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, chứ không có lợi ích nào hơn. Chúng ta không đi bằng lợi ích nào đâu. Mà cái lợi của chúng ta chia ra, nguyện á, hết một báo thân này đồng sanh Cực Lạc Quốc, đó là lợi hòa đồng cung của chúng ta. Nên ở đây một câu A Di Đà Phật chúng ta biểu diễn ra đầy đủ. Rồi ở trong cái giới cái gì? Giới định huệ ở đâu quý vị? Ở trong câu A Di Đà Phật. Chúng ta niệm Phật trừ bốn lỗi của miệng, đúng không? Đâu có lý nào mà có một miệng mà vừa ăn vừa nói, đủ thứ chuyện, có một miệng thôi quý vị thấy nè. Rồi bây giờ nói là chia hai ra nữa hả? Nói ác nói thiện nữa hả? Cho nên nó niệm Phật thì nó là thiện rồi, chưa tính đến cái tâm, mà chỉ mới cái miệng thôi quý vị. Khẩu nghiệp chúng ta được viên mãn rồi. Rồi giờ trong đó sao? Cái ý là tâm biết mình niệm Phật, thì cái ý đó là cái ý chí thiện chí mỹ. Cái ý đó, cái tâm ý đó là Đức Phật vạn đức trang nghiêm đang hiển hiện trong tâm của chúng ta. Cho nên quý vị cứ đem cái hình tượng này, đem cái đối tượng này, đem cái phúc báo, đem cái công đức, đem cái vạn đức trang nghiêm này trang nghiêm tự tâm đi. Bằng sao cái bằng gì quý vị? Bằng sự hiện diện của Đức Phật A Di Đà trong tâm của chúng ta. Nên nếu chúng ta phải cố gắng đưa mình vô cái hoàn cảnh đó quý vị. Chúng ta nói ở đây như hôm qua chúng ta nói là mục tiêu của chúng ta trong cái phạm vi nhỏ nhỏ này, thì bây giờ trong khoảng thời gian này á, mỗi nhà có một cái bàn thờ để mà sáng sáng ra dụng công, đúng không? Rồi cuối tuần đó thì á, Phật tử ở nơi nào đi về niệm Phật đường của nơi đó mà tu, thì chúng ta đặt ra ở trong đây á, trong cái phạm vi ở trong cái vùng California này, thì chúng ta thấy á, từ ở dưới lên trên, từ San Diego nói chuyện với thầy á, Thượng Tọa Nguyên Siêu để sao kết hợp ở trong đó cái chùa của ngài đó, ngài có thể mở cửa để hàng tuần Phật tử vô đó niệm Phật. Ở trên Santa Ana thì Phật tổ đã mở rộng cửa rồi. Ở trong đó có các chư tăng hướng dẫn cho chúng ta niệm Phật luôn. Mà ở tại chùa, ở chùa Phật Đà ở San Diego cũng có các thầy, chứ không phải là riêng Thượng Tọa Nguyên Siêu, mà cũng có các thầy trong đó. Cho nên nó mà kết hợp như vậy thì quý vị có thể thấy ngày cuối tuần chúng ta đặt mình vào trong cái hoàn cảnh chỉ có Phật trong tâm. Rồi ở trên San Jose thì chúng ta đang tiến hành coi làm thế nào có được cái niệm Phật đường ở nơi đó không, để cho nó không phải nào không bỏ dở nữa quý vị, phải hạ thủ công phu là, chứ không phải kia kiểu mà mấy tháng đi được Phật thất một lần, mấy tháng rồi trở về rồi dợt lại một lần nữa rồi xong rồi đó, mấy tháng sau lại trở lại như cũ. Thôi tôi không làm chuyện chuyện không vô ích đâu là. Chuyện giới thiệu đã xong rồi quý vị, mà bây giờ chúng ta phải có trường, có lớp, có nơi chốn để cho Phật tử hạ thủ công phu, chứ không phải nói nó khơi khơi được nữa kìa. Quý vị thấy không? Cho nên ở trên đó, San Jose thì ở trong đó nó có một địa điểm cũng tương đối được để coi coi như thế nào, coi có duyên nó có đủ hơn không. Thì ở trên đó thì có các vị xuất gia, các chư ni trong đó, thì coi các chư ni đó phát tâm không để mà có thể hướng dẫn Phật tử ở trong những ngày cuối tuần niệm Phật trong đó. Chúng ta mong rằng đó, chuyên cái việc chúng ta đi vào chuyên để thành công, là chuyên để tập trong đây. Chân đó, chuyên chân cần, chuyên cần, thấy không? Mà chân thật chuyên, chân thật cần, chứ không giả vờ, không đóng kịch. Chuyện này không phải chuyện thường cái việc, chuyện giải quyết vấn đề sanh tử không phải là chuyện nhỏ, chúng ta không có thể nào mà nửa vời được. Có đi thì đi tới luôn cái việc, không có nửa vời nữa. Là nếu cái gì cũng tu đó thì sao? Ngồi thiền thì lại nghĩ đến niệm Phật, kinh hành rồi lại tưởng đến trì chú, khi trì chú lại muốn nhập vào thiền định, thì trong câu này nói chỉ là chuyện biểu diễn, trò chơi của trẻ con, là không có một chút ích lợi nào, không có phải thực sự một người tu hành, không phải thật sự một người học. Quý vị thấy ngay cả thế gian pháp, thế gian giác, chúng ta lên ở đại học thử coi, hỏi cậu thanh niên đó, sao cháu năm nay học lớp mấy rồi? Dạ cháu học năm thứ nhất đại học. Mà học ngành gì? Ồ cháu học y khoa. Wow, hay quá ha, giỏi quá ha. Đến 3 tháng sau gặp. Ồ cháu bây giờ học đến đâu rồi? Dạ cháu gặp đổi qua luật. Rồi cuối năm gặp lại anh chàng đó, bây giờ con đã lên lớp chưa? Dạ con đổi qua ở trong đó trên đó kỹ sư rồi ạ. Quý vị nghe cái lời này thì sao quý vị? Cái cậu thanh niên này như thế nào? Con ráng học đi, từ từ học đi, không có lo gì đâu. Không biết bao giờ ra trường là. Đây là thế gian pháp chứ không phải xuất thế gian pháp quý vị. Còn mà quý vị tu hai môn đó là gì? Hai môn đó phải là học sinh xuất sắc mới học được hai môn. Còn nếu mà không phải xuất sắc đó thì học một môn đi để cho ra trường cho rồi. Có ai mà học hai môn là nghĩa học sinh xuất sắc đâu quý vị. Nó học gần ra trường rồi, học sinh nó xuất sắc trong đó, nó còn đủ năng lực, còn đủ tinh thần cho nên học thêm một cái môn phụ nữa. Cho nên ở trong đó có các em trẻ đó quý vị, nó đảm đương được cái việc này. Nó ra một lúc hai bằng luôn, tương tự như vậy nó ra luôn hai bằng, ba bằng luôn. Mà trong đó khó không quý vị? Đâu có mấy ai đâu mà đa số là một bằng thôi, đúng không nè? Vậy coi chúng ta coi cái khả năng của mình như thế nào. Cho nên ở đây á, xong tu không phải là mục tiêu của chúng ta, là phải là chân chuyên, chân cần, chuyên thanh tịnh trong đó, tinh tiến trong đó, không sáng tạp trong đó. Một câu niệm Phật niệm tới đâu, trì chú thì một câu chú chúng ta trì tới nơi. Ở trong đó thiền trong đó thì một công án chúng ta phải phá vỡ nó, chứ không có thể nào mà cứ nửa năm mà chúng ta đổi lại một lần, đổi một cái môn khác, thì quý vị chỉ là trò chơi của trẻ con, chứ không phải thực sự tu là này nhé, đúng không quý vị? Nhưng mà cứ nhìn thôi nè. Cho nên ở đây chúng ta hãy sáng suốt giác ngộ, hãy đạt được một đi, hãy thành công đi, rồi chúng ta pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Học cho ai quý vị? Học cho chúng sanh chứ không phải học cho ta là. Vì chúng ta đó phá phiền não, nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu đã đạt rồi, đã thành tựu rồi. Thành tựu rồi bây giờ có trí tuệ, có căn bản trí rồi, chúng ta dùng căn bản trí đó để học cho ai cái việc? Học cho chúng sanh. Chúng sanh á, như thế nào chúng ta biết được tâm tánh của nó, biết được á, ở trong đó cái tập khí của nó, nghiệp chướng của nó, chúng ta học cái này. Rồi sao? Đối trị với nó. Chứ không phải học cho tà là. Quý vị thấy không? Phật giảng pháp hoa mà. Khai thành Phật là pháp hoa. Thành Phật để làm gì? Thành Phật để độ chúng sanh. Chứ không phải tự giác, tự giác là A-la-hán thôi. Mà phải giác tha, giác hạnh viên mãn mới thành Phật. Thì Ngài giảng pháp hoa sao? Trước khi giảng pháp hoa sao quý vị? Giảng vô lượng nghĩa. Giảng vô lượng nghĩa xong rồi Ngài phải nhập vào vô lượng nghĩa xứ, sau đó mới giảng pháp hoa thành Phật. Có nghĩa là sao? Phải chúng sanh hành nghiệp khác nhau, cho nên nghĩa lý nó vô lượng khác nhau. Bây giờ chúng ta phải học hết tất cả. Một cái thế giới này nhỏ nhoi như vậy mà hàng trăm quốc gia, mỗi một quốc gia văn hóa khác nhau, tập quán khác nhau, trong đó mỗi cái hành hoạt sinh hoạt khác nhau, chúng ta phải hiểu họ nói như thế nào, hiểu họ nghĩ như thế nào, hiểu tâm tư của họ như thế nào, thì chúng ta mới đem giáo pháp để phát triển được đó. Cho nên trước khi phải học vô lượng nghĩa, chúng sanh như thế nào phải học như đó. Rồi sao? Không phải học không, mà phải nhập vào với văn hóa đó. Phải sống với họ, nhập vào vô lượng nghĩa xứ, sau đó khai thị pháp hoa, chỉ cho họ bản tánh Bồ Đề. Thì quý vị phải thấy nó, nhưng chúng ta học cho vô lượng nghĩa khoan đi. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học khoan quý vị, để về Tây Phương Cực Lạc quốc học không có trễ là. Còn ở đây mà mất công phu là trễ quý vị. Mất công phu không vãng sanh được là trễ rồi. Còn mà chúng ta không học pháp môn, đợi về Tây Phương Cực Lạc, Cực Lạc quốc học thì đúng thời, đúng hoàn cảnh, đúng môi trường. Tại sao quý vị? Vì Tây Phương Cực Lạc quốc là đại giảng đường, là đại học đường, huấn luyện, giáo hóa, chuyển chúng sanh từ phàm phu thành Phật. Thành Phật để nó là cái trường đào tạo Phật. Cho nên ở trong số đó bổ xứ Phật vô lượng vô biên, tính đếm không hết. Nên chúng ta chỉ về đó học cái đó. Thì quý vị thấy không? Có giáo sư, có trường sở, có phương tiện, có kẹt cái gì á không mà hiểu bài, thì có gì quý vị? Chư thượng thiện nhân đại ca đó, sư huynh đó. Mình á dạ, không dám hỏi Phật. Có ngài có uy đức quá không dám. Dán lên hỏi trong đó quê thì thôi đại ca sẵn đó à, sư huynh à, sư huynh về trước, bây giờ em Út mới về, có chuyện gì thì sao? Nâng đỡ em Út là. Còn đây quý vị có ai nâng đỡ không chứ ta? Đập chúng ta tới nơi luôn, đè chúng ta tới bến luôn. Đừng có nói mà nâng đỡ là. Vì sao? Tật đố, vì tập khí, vì ngã mạn, vì ở trong đó những cái tánh xấu, cho nên thấy họ mà hơn chúng ta thì mình không yên, thấy họ mà bị thiệt, thấy họ mà bị thất bại thì tâm mình nó vui vẻ, hôm nay thoải mái. Mà hãy mà thấy người ta làm được chuyện tốt nào, tâm không an là. Đây là gì quý vị? Đây là ta bà. Bởi vì cái học càng giỏi càng chết. Cho nên ở đây trong cái sách này dạy chúng ta hãy kiên quyết, hãy dũng mãnh làm một người ngu đi, để chúng ta đi ra, để chúng ta đi lên. Đừng có thèm nó làm người thông minh cái gì. Thông minh gì? Toàn là thế trí biện thông không à. Có cái gì đâu mà thông minh cái gì. Ở trong đây á, chúng ta phải thấy được điều này. Vì tất cả những cái gì chúng ta có ở đây toàn là kết quả của vọng tâm, kết quả của vọng tưởng, không có cái gì là chân thật. Nên Phật nói rõ ràng, hãy quán đi, chứ đừng có nhìn quán đi. Quán gì quý vị? Quán thân bất tịnh. Hãy quán chiếu đi. Quán gì? Quán pháp vô ngã. Hãy nhìn thấu đi. Nhìn thấu cái gì? Ở trong đó quán tâm vô thường. Ngay cái tâm là cái căn bản của chúng ta ở đây vẫn là vô thường chứ không phải chân tâm. Rất là chúng dụng tâm như thế nào cũng là vô thường. Thì tại sao quý vị? Sống với nó quen rồi là tuy rằng bản tâm bản thánh chưa hề mất, mà hãy mà khởi tâm một cái, A Nan mà khởi tâm một cái thì sao? Trần lao tung bay, bụi bặm tung tóe. Đức Phật mà khởi tâm một cái, toàn cảnh biến thành lưu ly trang nghiêm tuyệt đẹp. A Nan cũng bắt chước động tâm khởi tâm, ấn tâm bụi xuống một cái thì sao quý vị? Bụi nó tung tóe răng lên. Đây là A Nan đó quý vị. Bây giờ còn chúng ta thì sao? Không cần ấn nó cũng khởi nữa là. Bởi vì nên nó trước tiên á, hãy dừng tâm lại đi. Mới niệm lấy câu A Di Đà, đừng khởi tư tưởng, đừng khởi kiến giải. Mà hay nhất làm người ngu thì không khởi, mà làm người khôn thì cứ khởi. Biết mà, tài lanh mà. Ai mà nói gì chưa hết câu là chúng ta à, tao biết rồi, tao biết rồi. Để ta trả lời cho. Nên cái việc thêm, cho nên ở trong đó mà ta biết rồi một cái là câu A Di Đà Phật bỏ vô túi rồi. Thì không phải thường đâu, tập khí đó, lanh lợi đó. Cho nên đó, lục tổ Huệ Năng vậy, nói gì? Lanh lợi như cá trạch vậy. Bắt cái chỗ này nó uống bên kia, bắt chỗ kia nó dãy bên nọ, còn không có nó uống éo như lương vậy đó. Ngài, quý vị đọc lại lục tổ Đàn Kinh, Ngài tả cái tâm của chúng ta là ác độc như hùm, như sói. Trong đó lương lẹo á, nó loanh quanh như lương. Nói đâu cũng được quý vị. Nói đâu nó uống đó à. Lưỡi ba tấc nè, uống chạy quanh hết rồi đó. Bởi vì cho nên đây là cái tâm của chúng ta nè. Cho nên Phật nói quán đi, quán tâm vô thường, chứ không phải tâm trí tuệ. Nhìn thấu rồi thì sao? Quán thọ thì khổ là. Đừng có thọ, thế gian này đừng có thọ quý vị. Hãy buông bớt đi, thì trong đó được an nhiên tự tại. Ở trong đó được cái tốt đẹp, ở trong đó mình sẽ được khinh an, mình sẽ thăng tiến cảnh giới lên. Cho nên ở đây chúng ta niệm Phật phát nguyện vãng sanh, chư Phật gia trì, chứ không phải một vị Phật đâu. Đông phương cũng là vô lượng vô số Phật gia trì, Nam phương cũng vậy, Tây phương cũng vậy, Bắc phương cũng vậy, Thượng phương Hạ phương cũng như vậy. Bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật, không một vị Phật nào mà không hoan hỷ, mà không gia trì, mà không tán thán cho người trung thành niệm Phật. Cho nên nó đạt được bất khả tư nghị công đức là chúng ta đem cái hình tướng trang nghiêm đó mà trang nghiêm tự tâm, lại nhờ cái gia trì gia lực quang minh của chư Phật, nhất thiết chư Phật mười phương đều phóng quang gia trì. Cho nên hành giả trong đó thấy sao? Tự nhiên mình thấy oà, cái cuộc sống của mình nó hình như nó biến đổi, cái đạo tràng của mình tại hình như ta thấy nó chuyển. Đây quý vị thấy tất cả đều do năng lực của Phật gia trì. Quý vị thấy đây cái đạo tràng này là điển hình. Đây một năm trời quý vị, một năm trời bây giờ cả trăm Phật tử, hàng trăm Phật tử về đây trung thành chuyên trì danh niệm Phật. Bởi vậy cho nên ở đây quý vị, đây là Phật dành cái khu này cho những người có duyên niệm Phật, chứ không của một cá nhân nào đâu. Bởi vậy cho nên chúng tôi cố gắng qua năm sau tạo nên cư xá để quý vị thấy khổ. Thấy khổ của ta bà rồi, thấy ở ta áp lực của thành phố, của việc làm rồi, lên đây an nhàn, tự tại, hoan hỷ, vui vẻ niệm Phật. Nếu mà mệt thì ở trong đó, cái trong đó tự nhiên quản lý. Cho nên để cho mượn cái tiệm Phật đường cư xá thì nhóm nào vô ký giấy mượn 2 phòng thì bảo quản, cái nhóm kia nượn mượn 3 phòng thì bảo quản. Ai mệt vô nghỉ, nghỉ trong đó tùy theo thời khóa tham dự, rồi ở trong đó bớt chuyện thị phi, ở trong đó mà hưởng nhàn là, mà hưởng thọ cái việc. Không có làm cái chuyện gì trên đây mà chúng ta ở nơi đây chỉ niệm Phật thôi. Khi giờ công tác, giờ công quả thì cái đó cái phiên của người khác. Ai phát tâm thì họ ấy, còn những người nào lên đây chỉ mà niệm Phật thôi. Như vậy như cái lớp này quý vị chú thấy, như đây chúng ta mở đây là quý vị thấy đâu có làm gì đâu mà ăn xong rồi rửa cái chén rồi quét cái nhà mà cũng có người qua. Thì chúng ta chỉ đây làm sao? Chỉ trong đó chuyên tâm niệm Phật, đó là cái phần của họ, là thì cho họ hưởng cái việc. Mà họ có làm đúng đó thì họ hưởng hoài. Mà họ tới để mà mở hưởng cho hết đó mà không có tăng trưởng phúc báo lên nó mất hết đáng chịu. Tăng trưởng bằng cách nào quý vị? Trung thành chuyên tâm niệm Phật, chân chuyên chân cần thì phúc báo công đức thì chư Phật gia trì hưởng không hết đã. Không có ai giành được họ cái đâu. Họ giành á, họ giật cái này, họ bị giật cái phần này thì Phật lại gia trì một phần khác nhiều hơn. Cho nên á, chúng ta giải bằng cái này. Ở trong đó cái cư xá, trong đó phòng á, ở trong đó một phòng trong đó 2 người 4 người, nó đông trong đó thì nó sẽ chia ra. Và ở trong đó tiện nghi trong đó để chúng ta ở nơi đây sao? Buông xả thân tâm thế giới mà sống trong hoàn cảnh an nhàn, tự tại, vui vẻ, hoan hỷ niệm Phật. Cái mục tiêu của chúng ta phải đạt được là hoan hỷ niệm Phật. Vậy mới tu mới thấy thích chứ mẹ. Còn mà ép sát quá thấy nó ngán à. Nó mỗi lần đi nghĩ đến khóa tu rên mình à. Vậy làm sao mà ta ham thích tu nữa quý vị? Mà quý vị thấy không? Mà cứ kệ nó, cho người ta hoan hỷ, cúng dường người ta đi. Rồi trong đó chư Phật tới tiếp chuyện, càng lo gì quý vị? Ông chủ là này là ông chủ này không có thiếu phúc báo đâu quý vị à. Chúng ta tán thán là đại phúc báo mà. Không những Đức Phật A Di Đà mà chư Phật mười phương gia trì tán thán hộ niệm. Thì làm sao mà quý vị á, chúng ta phải tin à. Tin thì phải làm. Nói thì phải làm chứ không phải nói để đó. Nói là kêu đóng tiền, nói rồi quyên tiền. Cái việc quyên cho ai vậy là Phật A-di-đà cần chúng ta quyên là không có, mà chúng ta cần Phật tử tới đây niệm Phật hưởng thọ trong đó. Chúng ta phải hiển thị được trong đó cái công đức của Phật, hiển thị được cái phúc báo của Phật. Chúng ta nói một đàn là một nẻo, ai tin cái gì? Phải làm cho đến thôi. Mà làm không được đó thì là vấn đề ở đâu? Có 2 vấn đề: Phật vọng ngôn, chúng ta làm không tới. Trên 2 cái điều đó, cái điều nào nếu mà làm đúng mà ở trong đó Phật không cảm ứng, ngài vọng ngôn, vọng ngữ. Cái điều này chắc không có. Là Phật dạy chúng ta đừng có vọng ngữ, mà ngài lại vọng ngữ thì thôi, là lấy ai tin cái việc. Phật có rất nhiều phương tiện để độ sanh, không có dùng cái phương tiện hạ cấp để độ chúng ta đâu. Là mở chung cái phương tiện của ngài là thiện xảo, chúng ta hiểu được nhiêu đó, nhập vào trong đó sẽ thấy được tất cả. Nên mình có rồi cái việc, thấy rồi mình cứ ráng hạ thủ công phu đi con đường này, đừng có đi lung tung nữa. Tới đây mà nó là vòng vòng vậy, mất hết phước báo, mất hết công đức. Mà tới đây thì trong đó có tinh thần, có sức lực, có thể lực thì niệm Phật. Ở trong đó mệt thì nghỉ, ở trong đó tự tại, hoan hỷ, vui vẻ. Mình có thể ngồi ở lan can để mà ngắm trong đó, niệm Phật trong đó, ngồi nghỉ trong đó, tâm chúng ta chuyên niệm Phật. Ở trong đó tránh tùm năm tùm ba ngày nói chuyện. Vì sao cái việc thị phi nhân quả trong đó? Thị phi ở trong đó thì thì mất hết phúc báo, mất hết công đức là. Có chuyện quý vị, có một chuyện trong đó nói có các vị tăng họp lại với nhau, ngồi ngồi mới đầu 5 phút 10 phút thì chư thiên chung quanh tán thán rưới hoa cúng dường. Đến hồi 10 phút sau các ngài phun nước miếng bỏ đi. Thì 10 phút đầu các ngài bàn chuyện Phật pháp. Hết chuyện Phật pháp rồi nó nói nó buồn buồn rồi các ngài nó nói mới té ra. Té ra nói chuyện Phật tử, nói chuyện thị phi. Cho nên chư thiên nghe nói chị phi cái phun nước bọt rồi bỏ đi vậy. Đây quý vị, cho nên phun nước bọt bỏ đi rồi chúng ta mất hết phúc báo, mất hết công đức. Cho nên bây giờ chúng ta tới mà ngồi niệm Phật cảm thấy có mùi hương thoang thoảng là gì quý vị? Chư thiên thấy chúng ta niệm Phật quang minh phát ra, ngài thấy ánh sáng lạ lạ tới trong đó ngắm nhìn và sao quý vị tung hoa cúng dường, thì cái mùi hương của thiên hoa đó thoảng qua trong đó. Này quý vị, mình phải làm cái này quý vị, mà để mọi người ở trong đó, trong đó trong cái hoàn cảnh đó, thanh tịnh. Cho nên đó, chúng ta lại lấy cái điểm này làm cái điểm để quý vị có thể về đây xả bỏ trần lao để mà hướng về con đường Phật. Còn ở tại thành phố, tại nơi cư ngụ của mình thì ở trong niệm Phật đường, ở tại bàn thờ, ở nhà tư gia mà chúng ta hạ thủ công phu. Làm thế nào nhất định phải đạt được công phu thành viên thật là chân chuyên, thật là chân chân cần, chuyên cần như vậy chứ không có giả dối. Thôi cho nên cái mục tiêu của chúng ta vẫn là chuyên, chuyên trong đó mới thành công. Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, nếu không chuyên không thành công. Chúng ta không có năng lực, không có trí tuệ, không có phương tiện, không còn thời gian để mà đi vòng vòng vô lớp lương quý vị à, không có đổi môn nữa. Chúng ta đổi môn, đổi ngành nhiều rồi, bây giờ thôi vô thẳng một lúc đi gián học đi, 3 năm sau lấy cái bằng, kệ nó ra sao cũng được. Có cái bằng ra nó có làm có ăn với người ta, có sự có nghiệp với người ta. Còn không có đổi ngành hoài, mai mốt mà không có sự nghiệp, không có bằng cấp gì, đi tới đâu người ta cũng lắc đầu hết quý vị. Này cho nên chúng ta phải quyết định cho mình. Phật nói vô thượng thâm diệu thiền, người thè thường xem như pháp lâm cạn. Ở đây quý vị thấy trong kinh Lăng Nghiêm, ai mà tu thiền thì phải tụng Lăng Nghiêm, ai mà tu thiền thì phải học Lăng Nghiêm, nhất định là như vậy. Đại đa số là phải kinh Lăng Nghiêm quý vị. Ở trong đó Như Lai Mật Nhân tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát vạn hành đại thủ Lăng Nghiêm. Này cái tựa đề của Lăng Nghiêm nè quý vị, đại thủ ấn à. Ở trong đó là Như Lai Mật Nhân. Như Lai Mật Nhân đó ở trong nó nói gì quý vị? Nói chúng ta tu thiền à. Ủa vậy mà cũng có Đại Thế Chí niệm Phật viên thông chương trong đó là. Trong kinh Lăng Nghiêm quan trọng nhất là cái phẩm tu chứng của 25 vị Đại Bồ Tát, đại biểu cho lục căn, lục thức, lục trần và thất đại. Tổng cộng là 25. Các ngài từ căn mà nhập, các ngài từ trần mà nhập, các ngài từ thức mà nhập, các ngài từ ở trong đó, trong đó lục thức và các ngài từ thức. Thức trong đó gồm có tứ đại cùng với thức, cùng với không, kiến và thức. Không, thức và kiến. Tứ đại tôi biết rồi, là đất, nước, gió, lửa, cộng với là ba cái không, thức và kiến. Thì các ngài theo thứ tự trình chứng cái tu của mình, từ nơi đâu mà nhập được viên minh, từ nơi đâu mà nhập được viên thông, từ nơi đâu mà giác ngộ, thì các ngài nói lên từ thứ tự đó. Nhưng mà có hai vị Đại Bồ Tát ra ngoài cái thứ tự đó. Người thứ nhất dễ dàng thấy là Phổ Môn, nhĩ căn viên thâm của Quan Thế Âm Bồ Tát. Người thứ hai khó nhận ra là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, niệm Phật viên thông chưa. Nhưng mà chúng ta biết, cái ở thế giới này nhĩ căn là đệ nhất, cho nên Ngài Văn Thù Sư Lợi chọn cho chúng ta nhĩ căn viên thông là pháp tối thắng, đại biểu là Quan Thế Bồ Tát, phản văn văn tự tánh. Ngài là giáo chủ ở Ta Bà Đà, Quan Thế Bồ Tát dùng nhĩ căn để nhập vào. Rồi Đại Thế Chí thì sao quý vị? Đại Thế Chí tối thắng hơn, khi Ngài đứng dậy thì 52 vị đồng luân đồng loạt đứng lên. Các vị Bồ Tát khi khác đứng dậy thì không ai đứng theo hết, mà Đại Thế Chí Bồ Tát đứng dậy thì 52 vị đồng luân. Đồng luân là gì quý vị? Ở trong đó đồng luân là những người đi cùng một đường, một chí hướng, cũng như chúng ta nói đồng chí vậy đó. Thì ở trong đó các Ngài tinh thuần ở trong một pháp môn để mà tu, thì 52 đại biểu cho toàn cảnh pháp thân đại sĩ trong Hoa Tạng, từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập nguyện, đẳng giác, địa diệu giác, 52 phẩm vị đại biểu cho 52 phẩm vị đồng niệm Phật cùng chứng viên thông. Chứ không phải như các Bồ Tát khác, thì tôi phải lên đến đẳng giác, tôi phải lên đến thập địa hay là thất địa tôi mới thành công. Mở đây cái việc nói chúng ta tất cả trong đó toàn cõi Hoa Tạng thế giới 52 phẩm vị đều nương nhờ niệm Phật, từ khi sơ phát tâm đến khi thành diệu giác, ở trong đó niệm Phật nó viên mãn tất cả. Là cái ý nó ở chỗ đó là cái gì? Nghĩa là không thiếu một cái nào, viên mãn tròn đầy. Nên Phật nói là, Phật nói đó là vô thượng thâm diệu thiền. Nên nó pháp môn đó là pháp môn nói về cái việc niệm Phật pháp môn. Còn Quan Thế Âm Bồ Tát là nghe, nhĩ căn là nghe âm thanh. Nghe âm thanh gì? Nghe âm thanh của chúng sanh quay đầu lại phản tỉnh để thấy được tự tánh mình. Còn bây giờ chúng ta sao vậy? Chúng ta niệm Phật mà cũng nghe âm thanh, cũng là phản văn văn tự tánh. Nghe âm thanh của chúng ta tối thắng hơn, vi diệu hơn, thù thắng hơn. Không phải nghe âm thanh của thế gian mà nghe âm thanh niệm Phật. Cái âm thanh đó nó đối tượng chúng ta niệm là Đức Phật vạn đức trang nghiêm thù thắng. Cho nên cái âm thanh từ trong tâm chúng ta nó biến thành diệu thanh thù thắng trang nghiêm vô vi diệu. Và chúng ta nghe lại cái âm thanh đó thì cái âm thanh đó nó sẽ phản văn văn tự tánh, bỏ hết tất cả âm thanh thế gian để mà tự nuôi dưỡng tự tâm mình, tự phát khởi bồ đề, tự chứng vào viên giác. Đây quý vị, pháp môn này thậm thâm vi diệu thiền này là nhị pháp môn. Là thứ nhất là pháp môn niệm Phật, thứ nhì là nhĩ căn viên thông. Bây giờ cái quyển này quý vị dạy cho chúng ta rõ ràng không? Tâm phát khởi niệm Phật, miệng niệm ra cái câu A Di Đà Phật đó là do đối tượng của Đức Phật A Di Đà ở trong tâm chúng ta phát ra. Nó phát ra như vậy và chúng ta lại quan sát, chúng ta lại nghe lại cái âm thanh này nè. Khi chúng ta chuyên nghe cái âm thanh niệm Phật của chính mình thì cái âm thanh đó nó vốn dĩ là vi diệu rồi, chứ không phải âm thanh thế gian. Thì cái âm thanh vi diệu đó nó lại trở lại, quay trở lại tự gia trì, tự độ, tự hộ niệm chúng ta, tự cảm, tự ứng, bất khả tư nghị, không còn bị lạc vào một cảnh giới nào nữa, không còn bị cái cảnh giới nào nó thu hút nữa. Cái gì thấy không? Cho nên chư Bồ Tát ở trong đó 52 vị pháp thân đại sĩ đồng tu niệm Phật. 52 vị đồng luân là đại biểu cho 52 vị thứ, chung 20, 52 người. 52 vị thứ ở trong hoa tạng thế giới. Người quý vị thấy hiểu kinh điển Phật nói không ạ? Ngài không nói thẳng mà nói mé mé cho chúng ta giác ngộ. Chúng ta giác ngộ rồi, wow, tối thắng quá, hay quá. Từ khi giác ngộ rồi thì biến thành của mình. Còn nếu mà Phật nói thẳng á, chúng ta hiểu rồi cho qua, đó là phần của Phật. Cho nên Ngài cao minh dạy cho chúng ta là chứ không có nói thẳng cái gì à. Để chúng ta để tâm trong đó, chuyên tâm trong đó. Giống như ở Việt Nam mấy chục năm trước cái việc cứ mỗi tuần là trên báo chí cho ra một bài toán đố. Bài toán đố đố luôn cả nước, đố luôn thầy đi. Thầy giải không ra luôn à. Vậy mà học sinh xuất sắc nó giải ra. Nó giải ra thành học sinh xuất sắc của cả nước. Và trong đó tất cả cái toán nào khác về sau đưa đi nó giải cái một. Phật biết được điều này à. Nó mà để tâm trong đó, nó mà nghiên cứu, không phải nghiên cứu, nó mà tham cứu trong đó thì nó sẽ phát ra trí tuệ. Nghiên cứu khác mà tham cứu khác nha quý vị. Tham như tham thiền, tham thấu đó. Còn nghiên cứu lấy từ điển nè, sách giáo khoa nè, rồi tạp chí này tạp chí nọ để nguyên một bàn. Học cái kiểu này, học một hồi cái chóng mặt quay vòng luôn quý vị. Học một hồi ở tim mạch của chúng ta thấy nó có vấn đề. Học một hồi ở trong đó sao quý vị, tẩu hỏa nhập ma luôn. Này quý vị, có nhiều người học đến hồi á, học sao quý vị, xanh lè xanh lét. Quý vị không tin đó, mà hồi xưa mà đi quân dịch coi, nó học học trong đó mà nó trong đó không còn ra cái tướng gì nữa. Người không là người, ngọn không gọi thành một cái que nữa. Uống cà phê thức suốt đêm mà nó học trong đó, đó là nghiên cứu đó nè. Còn Phật làm sao? Tham cứu, càng học càng tươi, càng học càng sáng suốt, càng tham cứu càng nó quang minh, càng nó linh lanh lợi, càng ở trong nó linh hoạt trong đó, đối ứng trong đó rõ ràng. Đây cái học của Phật là tham cứu chứ không phải là nghiên cứu, là khá không quý vị, hiểu chưa nào? Bởi vì giờ mình học lại nha, đúng, mình giờ mở từ điển cái gì cũng thông hết, mở từ điển đó là gì cái việc à, tổ nói đó là bả mía, là ta lấy hết nước là ép hết nước rồi cứ nhai cái bả mía, nói câu gì ra là hiểu câu đó, nói câu ra biết câu đó, toàn là nhai lại bả mía của ngày xưa mà không tự mình thấu, không tự mình cảm thấy được cái vị của Phật pháp, cái đạo vị, cái pháp vị, cái giải thoát vị, cái trí tuệ vị, không có là mà là nhai cái bả mía cái vị. Vậy mà hay hay lắm à, ai mà có gì cái đó là nhai tới đứng ra là nghe nhai cả tiếng đồng hồ không mệt. Bây giờ đừng có nhai nữa mà hãy niệm Phật đi, là chịu chưa quý vị? Hãy biết đây là thậm thâm vi diệu thiền vô thượng nữa, chứ không phải thậm thâm thiền. Đây nói về đại định chứ không phải định thường quý vị. Thiền định trong đó có rất nhiều cảnh giới, có rất nhiều tầng bậc. Chúng ta ở tầng bậc nào cái tâm nó khinh an một chút, có thể thả hồn, có thể quán căng, tưởng là hay à, chưa tới đâu là. Cho nên nó có nhiều người dạy trong đó thấy để tu được mấy tháng cũng có thể tâm nó ra, nó xuất ra thả hồn đi gì vậy, du hí trong đó, du hí tam muội không biết du hí đâu, đi vòng vòng ở Ta Bà đây mà nói du hí. Nội cái việc niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc mỗi một buổi sáng đi đến 10 vạn ức Phật độ, đây là du hí thần thông nè. Mình du hí cái chỗ này cái vị thì mới nó đáng, còn bay vòng vòng ở đây chưa đi đâu. Chúng ta đi lên đó, máy bay nó còn bay cao, bay xa hơn cái vị. Lên máy bay bây giờ nó bay cao 30.000 dặm, 30.000 bộ, đó là 10.000 mét là chiều cao đó, mà nó bay từ đó, nó hết nửa trái đất, nó bay cả vòng cả trái đất luôn, nó du hí đó, cũng du hí đó quý vị. Còn chúng ta du hí đến đâu à? tối tối thả hồn đi chung quanh làng bà hàng xóm coi coi ai làm gì làm gì, du hí tam muội à. Họ bay lên được chút, lên được khỏi cành cây một chút, là đó là gì cái gì? Địa tiên, chứ chưa khỏi cõi trời. Địa tiên đó quý vị, chưa phải là cõi trời đó. Mà địa tiên đó người ta còn thanh tịnh, người ta còn thù thắng hơn. Còn chúng ta ông tiên gì đây? Ông tiên mắt lọa là. Cho nên mình phải thấy được cái những cảnh giới này để mà sao không đi vào những con đường tẻ, không đi vào những con đường sai, không đi vào những con đường nhỏ hẹp đó, mà hãy đi về con đường rộng rãi thanh thang Phật đã an bày tất cả. Tại sao không đi? Rất nhiều người quý vị, rất nhiều người trong đó rồi ở chúng hay rồi á, thay mình đi lạc còn dạy với chúng đi lạc theo, kéo bè kéo đảng đi trong đó, rồi chúng sanh cũng hoan hỷ vui vẻ đi, đi vào con đường sanh tử. Mà đâu biết Phật nói cho chúng ta đây à, một câu A Di Đà Phật, đó là vô thượng thâm diệu thiền. Một câu A Di Đà Phật có thể chuyển chúng ta từ phàm phu thành thánh, đại thánh. Một câu A Di Đà Phật có thể đưa chúng ta từ cái cảnh giới thấp hèn này lên cái cảnh giới Phật quốc, trong đó quá ư là thù thắng. Hãy đọc lại kinh điển này đi, nghiên cứu, đừng nghiên cứu, tham cứu, tham cứu cho thấu đi, thì chúng ta sẽ thấy được cái ý nghĩa của Phật trong đó, vô lượng nghĩa là. Ngay cái đề kinh đó, vô lượng thọ, quý vị thấy là ngay cái tiêu chuẩn nó đưa chúng ta vô lượng thọ, đại biểu cho đầy đủ tất cả. Kinh Pháp Hoa cuối cùng mới nói đó, Như Lai Thọ Lượng, mới nói đến một chút về vô lượng thọ, Như Lai Thọ Lượng. Mà kinh nó quán, kinh nó vô lượng thọ xong, ngay cái đề kinh đã đặt chúng ta ngay cái là tối thắng. Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Cái tựa đề thật là viên mãn, đầy đủ vô cùng, đưa chúng ta ra khỏi cảnh sanh tử, không còn sanh, không còn tử nữa, chứng vào vô lượng thọ. Tạm lấy cái vô lượng thọ để biểu thị một cái sự không sanh không tử nhất như ở đây. Nên là ở đây á, thầm thâm vi diệu thiền, chúng ta đem kinh Lăng Nghiêm ra để so sánh, thì thấy niệm Phật như thế nào. Tất cả chư đại Bồ Tát trong Hoa Tạng thế giới đều niệm Phật. 52 vị đại biểu, 52 vị trí. Ngờ giờ chúng ta nói chuyện niệm Phật nguyện. Còn trong Hoa Nghiêm thì sao? Hoa Nghiêm á, ngài Thiện Tài Đồng Tử đi tham vấn thiện tri thức, tham vấn vị thiện tri thức đầu tiên. Vị thầy đầu tiên là gì? Là Đức Vân Tỳ Kheo. Đức Vân Tỳ Kheo ngài ở trong đó, tới trong đó thì ngài đang hành ban châu tam muội, đi vòng vòng mỗi núi đó, đi vừa niệm Phật trong đó, vòng vòng ở núi. Và sau khi gặp được Đức Vân Tỳ Kheo thì ngài dạy cho 21 pháp môn niệm Phật. Bài học đầu tiên là dạy 21 pháp môn niệm Phật. Ủa sao mà niệm Phật có đến 21 môn lận? 21 ngôn này nói gì quý vị? Là đại viên mãn, chứ không phải 21. Đại viên mãn chỗ nào? Không gian và thời gian đều viên mãn. Quá khứ, hiện tại, vị lai, ba đời đó, tất cả ở trong đó niệm Phật nó bao gồm cả. Nó hợp cơ, hợp hoàn cảnh, hợp căn cơ, hợp thời điểm, cái nào nó cũng học hết, chứ không phải biểu trong đời tương lai nó phải tu cách khác. Vẫn là niệm Phật, nghĩa là ba đời đều niệm Phật. Còn bảy sao? Bảy lần ba 21, bảy là gì? Là không gian. Không gian còn có đông tây nam bắc thượng hạ và trung ương là bảy. Người thấy nha, đúng chưa? Cho nên đó, ba đời mười phương Phật đều chỉ dạy cho chúng sanh niệm Phật là. Cho nên trong kinh Hoa Tạng Căn Bổn Pháp Luân, bài học đầu tiên dạy chúng ta gì quý vị? Bài học đầu tiên dạy chúng ta niệm Phật viên mãn tròn đầy tất cả 21 pháp môn niệm Phật. Không phải quý vị đã nói thất rồi không? Chúng ta có đèn lưu ly á, cúng dược sư đó, 7 ngọn đèn đó, 7, 7, 4, 9 là cũng vậy đó quý vị. Nói cho nên trên sự viên mãn. Đông, Tây, Nam, Bắc là tứ hướng, thượng, hạ, phía trên, phía dưới, cùng ở giữa, trung ương là 7. Cho nên ở đây á, cho nó nói Hoa Tạng thế giới dạy cho Bồ Tát đầu tiên là niệm Phật, rồi cuối cùng làm sao? Là bài học đầu tiên là bài học quan trọng. Người thầy quan trọng là người thầy đầu tiên, và người thầy cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện quân quy về Cực Lạc. Đọc đến đây rồi, thấu bên đây rồi, tham thấu bên đây rồi, hòa thượng tịnh không giác ngộ là Ngài giảng Hoa Nghiêm, Ngài giảng Pháp Hoa, Ngài giảng Lăng Nghiêm trong đó. Rồi đến hồi á, Lý Bính Nam dạy cho niệm Phật, Ngài cũng dạ dạ nhưng mà vẫn đi vào Pháp, con đường Pháp, con đường giảng Pháp, con đường nghiên cứu, con đường tham cứu, con đường hoằng Pháp. Đến hồi mình nghĩ, ủa, các Ngài trong Hoa Tạng thế giới mình đang giảng Hoa Nghiêm mà, các Ngài tu như thế nào? Nhìn lại thì đại giác ngộ. Hồi lúc đó mới là xong nhất tâm nhất ý, mới là đại khai đại ngộ, chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ. Nói pháp gì cuối cùng cũng quy về tịnh độ, là nói như thế nào cuối cùng cũng hướng về Tây Phương, nói như thế nào cũng cuối cùng giống như Phổ Hiền, giống như Văn Thù, đều quay về Tây Hương Cực Lạc Quốc. Quý vị thấy chư đại Bồ Tát bây giờ ở đâu quý vị? Quan Âm Thế Chí thì khỏi nói rồi. Là cánh tay tay mặt tay trái của Đức Phật A Di Đà, đúng không nè? Rồi Văn Thù và Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm, các ngài đều phát nguyện vãng sanh. Cuối cùng của Hoa Nghiêm các ngài đều phát nguyện vãng sanh. Rồi ở trong đó quý vị thấy Di Lặc Bồ Tát, A Dật Đa Bồ Tát, Ngài ở đâu quý vị? Ngài ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Học ở trong đó, cái trụ xứ của Ngài, cái nơi của Ngài đang nghiên cứu, đang mà tập để thành Phật, đang mà tu hành trong đó là ở Đâu Xuất, cõi trời Đâu Xuất, nhưng mà vẫn lên cõi Tây Phương để thọ giáo với Đức Phật A Di Đà. Ở đâu chúng ta thấy? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy Phật giao kinh Vô Lượng Thọ cho A Dật Đa Bồ Tát. Để sao quý vị? Để mai mốt ông thành Phật lấy cái này ra mà giáo hóa chúng sanh. Cũng là dạy chúng ta Vô Lượng Thọ, cũng là dạy chúng ta cảnh giới Tây Phương. Mà giờ là sao? Muốn thấu thì sao? Có gì không hiểu phải lên Tây Phương chứ. Ở đây ai dạy, học của ai đã, phải lên Tây Phương học chứ. Cho nên nó nửa quyển đầu là A Nan đương cơ, là người chịu trách nhiệm khởi phát. Nửa cuốn sau của kinh Vô Lượng Thọ là A Dật Đa Bồ Tát, Tư Thị Bồ Tát hay là Di Lặc Bồ Tát chịu trách nhiệm giáo hóa chúng sanh. Nhưng mà quý vị nên đọc đến phẩm ba mấy á, nhắc nhở A Dật Đa đó quý vị, toàn A Dật Đa đó. Đó là Ngài đương cơ lãnh trách nhiệm. Phật nói cho người nào có tên, người nào đặt tên ai là người, không phải là ổng quen quen thích thích người nào nói trong kinh đâu, không phải, mà là giao trách nhiệm, là có vấn đề khởi phát nghi vấn, Ngài mới nêu cái tên của người đó ra. Chứ không có thấy này, hôm nay Bồ Tát này dễ thương quá, trong đó có duyên thì thôi, nó nhắc nhở tên ổng nhiều, không phải. Mà nhắc tên ai trong đó đều có ý nghĩa, đều có trong đó, đều có chủ đích trong đó, chứ không phải mà người muốn nhắc là nhắc đâu. Cho nên chúng ta thấy hai ngài A Nan với A Dật Đa Bồ Tát ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Đâu có ai đâu quý vị, đâu còn ai đâu. Mấy người kia thì đâu có thưa thỉnh gì đâu, hình như không ai thưa thỉnh. Vì sao? Nếu vô vấn tự thuyết mà, có ai biết gì đâu mà hỏi, để Phật tự thuyết ra mà. Đây cảnh Tây Phương Cực Lạc Quốc quá tối thắng, không ai biết được. Cho nên ở đây mà hỏi. Còn chúng ta thấy muốn được Như Lai mật nhân, muốn tu chứng liễu nghĩa, đạt được thực tướng, thấy được cái minh tâm kiến tánh, muốn tu Bồ Tát đạo, trong đó là chư Bồ Tát vạn hạnh mà, muốn tu Bồ Tát đạo chư Bồ Tát vạn hạnh mà, rồi ở trong đó thủ lăng nghiêm là tâm ấn của Phật, hay cái ấn của Phật, cái thủ lăng nghiêm quý vị là nó cái đỉnh cao của Phật, ở trong đó tất cả sự tinh hoa trí tuệ ở nơi đó trao truyền cho chúng ta. Ở đâu quý vị? Một câu A Di Đà Phật là giờ chúng ta thấy được điều đó kia. Mình đã thấy được điều đó rồi, trong đó một đời này thành công là còn qua những cái pháp môn khác tối thắng là, nhưng không có dễ có gì. Ngài Trì Địa Bồ Tát, ngài ở trong đó ngài làm đường, làm xá, làm cầu, và luôn luôn cuốc đất trong đó. Phật nói trong đó, ông làm cái gì vậy? Và con bình địa, con làm bằng đất cho nó bằng. Mình ông vậy, tâm bình thì thế giới bình mà. Ông bình là cái tâm trước đi thì đất đai nó bình mà. Trì Địa Bồ Tát, từ ở trong địa, trong đất đó, mà ngài ngộ được viên thông. Ngài luôn luôn làm cầu, làm xá, làm đường trong đó. Trong đó thì sao? Để làm cho đất nó bằng phẳng, cho chúng sanh được đi thông thả êm ả. Thì Phật nói muốn bình thiên hạ, trước tiên bình cái tâm đi, thanh tịnh bình đẳng giác là. Nên một câu A Di Đà Phật đầy đủ tất cả quý vị. Hãy ráng mà thôi, thì chúng ta gặp được rồi, hiểu được rồi, bây giờ hạ thủ công phu thì chúng ta đưa ra cái chương trình như vậy đó. Tại nhà thì mỗi sáng dậy lễ Phật công phu, kinh hành niệm Phật, tụng kinh, rồi ở trong đó cuối tuần thì đến chùa có Phật thất, tại những nơi tới những cái niệm Phật trường. Khi nào rảnh rỗi, trong đó công việc làm ăn sắp xếp được rồi thì về làng. Ở trong đó về làng một tuần trở lên, đúng không? Đừng có vài ngày trong đó, nó chưa có thấm mà, ướp chưa có thấm gì hết. Chúng ta đã lấy ra rồi thì nó không có hưởng gì, cho nên chúng ta ướp. Đây là ướp hương, là trong kinh Lăng Nghiêm gọi là tẩm hương cái vị hương quang đó. Hãy tẩm cái hương, cái quang minh của Phật cho tâm chúng ta nó sáng, cho tâm chúng ta nó từ bi, cho tâm chúng ta có trí tuệ. Khi đó nó mới nếm được đạo vị, nếm được pháp vị, nếm được cái hoan hỷ của niệm Phật. Rồi khi chúng ta nếm được rồi, ngon rồi, thích rồi, có gì đâu, phương tiện có, cơ sở có, niệm Phật đường có, vô đó mà tha hồ mà ăn đi, tha hồ mà thọ hưởng, đâu có ai dành đâu. Niệm càng nhiều càng tốt, hưởng càng nhiều quang minh càng chói lòa, thân tâm sáng rỡ là. Quý vị cứ nhìn đi, hãy nhìn trong đó coi trên đây là tẩm riết cái cho từ từ người ta khỏe ra cái gì, người ta trong đó thấy trong đó nó xương mặt nó sáng hơn, nó tẩm hương quang đó. Đây là một chân thật hương quang, nhưng mà hương quang giả trong đó là ngày ngày 10 tiếng tẩm ướp à, đâu có thường cái 10 tiếng tẩm sáng ra 5 giờ sáng là bắt đầu tẩm thôi. Trời nóng trời lạnh gì cũng phải tẩm luôn à, đúng không? Nè, tẩm hương à, tẩm quang minh à. Và chúng ta nhắc nhở trong đó, cho nên nói chúng ta một câu A Di Đà Phật là vô lượng quang, một câu A Di Đà Phật là vô lượng thọ, một câu A Di Đà Phật là vô lượng trí tuệ. Nó có thể diệt trừ, nó có thể phủ trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội trong một câu niệm. Chúng ta có thể trong đó lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa, hằng hà sa số tội nó diệt. Cho nên ngày ngày ở đây quý vị, chúng ta mài, chúng ta vũ cho hết nghiệp chướng, rồi chúng ta tẩm, chúng ta ướp cho từ bi, cho trí tuệ, cho quang minh phải phát ra, cho tất cả tập khí, cho tất cả những yếu hèn nó phủ lại, nó rớt rơi hết. phải làm vậy, cái mục tiêu chúng ta phải làm vậy. Chứ không phải nói gì, nói huyền, nói diệu, bất tương can là không có ăn nhầm gì đến cái việc sanh tử. Mà chúng ta phải ngay nơi kinh giáo thọ ở trong đó. Nên mong rằng á, cái duyên chúng ta sẽ thành tựu, thành thục để trong đó, ở trong đó cái vùng Kali này, nghĩa là cái Big One á, nó giảm giảm, nó trì hoãn hay là nó triệt tiêu, thấy không nghe nè. À, cái Big One là quý vị biết không? Ai cũng biết Big One tới thôi, đúng không? Trăm năm rồi quý vị, còn mấy tháng nữa hết trăm năm nè. 1906, bây giờ 2006, còn mấy tháng nữa. Thì bây giờ chúng ta ráng mà trì, ráng mà giữ, ráng mà niệm, ráng mà lấy keo kết nó dính nó, kết nó lại quý vị, một câu A Di Đà Phật ở trong đó. Trong đó là keo, ở trong đó cứng, để mà kết nó lại, đừng cho cái trận động đất lớn ở trong quá khứ nó xảy ra nè. Hơn là có xảy ra thì nó cũng nhẹ nè, nó là thiên tai quý vị. Còn nhân họa thì không biết lúc nào. Nó dàn quả tiễn ở Santa Ana quý vị, dàn quả tiễn đó quý vị thấy không nè, biết bao nhiêu quả tiễn nguyên tử ở bờ biển Thái Bình Dương, nó phóng đi người ta cũng phóng lại à, đâu phải đâu đánh ra người ta không đánh lại quý vị. Cho nên tôi thấy ở Cali, ở ngay ở gần biển đó mà đất trống, đất mắc như vậy, vậy mà có khoảng đất quá rộng thênh thang trong đó, tôi biết ủa cái này gì vậy, silo đó thầy, silo là cái hầm chứa hỏa tiễn để nó chuẩn bị phóng lên, tất cả silo đó là. À, mà nó nổ một cái mà càng thanh mình đi đứt là. Cho nên đây quý vị thấy, cho nên chúng ta sống ở trên lò súng, thuốc súng như vậy, nên ráng là niệm câu A Di Đà Phật thấp thấp lên xuống, mình rút lui quý vị, đừng có đứng cao quá người ta bắn tới, rút lui mà đừng có nghênh ngang, hãy nhẹ nhàng rút đi, hãy khiêm nhường, hãy từ tốn, hãy nhẹ nhàng, hãy an định, hãy ở trong đó thấp một chút, hãy ngu ngu một chút, khờ khờ một chút, rồi rút ra cái trận, rút ra những cái cảnh giới khốc liệt, những cái đấu tranh ở trên thế giới này, ở trong cõi Ta Bà này, bằng câu gì quý vị? Bằng câu nhẹ nhàng hoan hỷ niệm một câu A Di Đà Phật, nhất định Phật không bỏ đâu. Mà chúng ta nói gì, công phu có thể đạt được, chứ không phải chuyện viễn vông, không phải chuyện trên trời. Khai giác ngộ thì chưa chắc. Ở trong đây trên thế giới có mấy người khai ngộ? Thật sự không có một ai khai ngộ. Đó là lời của Ngài, một cái vị Pháp Sư đã mấy chục năm cùng thời với Ngài. Ngài Sư Phụ của Hòa Thượng Tuyên Hoa, cùng thời như vậy, nó chưa thấy ai khai ngộ. Chỉ thấy có thiền, có định thì có, nhưng mà khai ngộ chưa có ai. Là quý vị thấy không phải dễ, là chứ không phải, không phải cái chuyện thường. Khai ngộ minh tâm kiến tánh thành Phật, khai ngộ nhập vào cảnh giới không có dễ, nhưng mà vãng sanh có. Nhiều vãng sanh cũng nhập vào cảnh giới quý vị, nhập vào đâu, vào nhất chân pháp giới, vào bất khả tư nghị giải thoát cảnh giới, vào cảnh giới vô cùng á, dài ngắn không hai, lớn nhỏ không hai, lớn như vũ trụ vạn vật, nhỏ như quy trần, đều không hai không khác. Ở trên hoa sen trong đó như là ở trên cảnh giới Tây Phương. Đừng có sợ là ở trong hoa sen sẽ ngọt, sẽ tù túng. Xe hoa sen nó lớn như là cái bánh xe. Bánh xe gì cho nữa cũng là ngọt, cũng là tù túng. Nhưng mà đâu biết rằng lớn nhỏ không hai, trong ngoài không hai. Chúng ta ở trong hoa sen, hoa sen chưa khai mà vẫn cúng dường Phật, vẫn nghe pháp, vẫn cùng với chư đại Bồ Tát. Trong đó cái việc đó là cảnh giới bất khả tư nghị cảnh giới, đó là cảnh giới nhất chân pháp giới, cảnh giới á, cảnh giới bất nhị. Đây nè, bất nhị đến đây là, đến đây là bất nhị. Nếu mà còn đối tượng phải trái, trắng đen, dài ngắn là còn hai, mà đến cuối cùng là viên mãn tất cả, Cho nên ở đây chúng ta một đời này có thể nhập vào ở đâu? Một câu A Di Đà Phật vạn đức vạn năng đưa phàm phu chúng sanh đi vào cảnh giới Phật trong một niệm là. Nên ráng cố gắng trân trọng một câu A Di Đà Phật quý vị. Hoàn cảnh môi trường từ từ chúng ta cải thiện, từ từ chúng ta cải thiện để cho trong đó đạt được cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn gì? Tất cả mọi người tới đây đều là hoan hỷ niệm Phật. Từ trong hoàn cảnh môi trường, trong tâm tư, trong tư tưởng, ý nghĩ, việc làm đều phải sống trong cảnh giới đó. Hoan hỷ niệm Phật là đợi Đức Phật A Di Đà tự trước quý vị. Quá hay. Dạ, thì thôi chúng ta tạm dừng ở đây. Xin quý vị chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật.
Thân này
đồng sanh cực lạc quốc.